Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 12 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Henry Kissinger, người thương thuyết chấm dứt sự can dự của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, qua đời ở tuổi 100. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tòa án tối cao Nga cấm phong trào LGBT vì cho là cực đoan, thỏa thuận vào phút chót, Israel-Hamas gia hạn lệnh ngừng bắn ở Gaza thêm một ngày, Triều Tiên tố Mỹ hai mặt. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tiến sĩ Henry A. Kissinger, học giả, chính khách và nhà ngoại giao nổi tiếng, ngoại trưởng thứ 56 của Mỹ, người có quyền lực ít ai bì trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới chính quyền của Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford, và là người đã từng thương thuyết nhằm chấm dứt sự can dự của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam vào năm 1973, qua đời hôm 29 tháng 11 tại nhà riêng ở bang Connecticut, hưởng thọ 100 tuổi. Ông là cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Sự ra đi của ông Kissinger được Kissinger Associates, công ty tư vấn do ông lập ra, loan báo. Thông báo của Kissinger Associates không nói rõ nguyên nhân. Trong nhiều thập niên sau khi rời chính trường, với tư cách là nhà tư vấn và nhà văn, ông Kissinger đã đưa ra nhiều ý kiến giúp định hình chính trị và kinh doanh toàn cầu, báo Washington Post nhận định. Mặc dù tuổi cao, nhưng trong những năm gần đây, ông vẫn tham dự các cuộc họp ở Nhà Trắng, xuất bản sách về phong cách lãnh đạo và ra điều trần trước Thượng viện về mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Hồi tháng 7 năm nay, ông đã có chuyến thăm bất ngờ đến Bắc Kinh và được Trung Quốc đón tiếp trọng thị. Chủ tịch Tập Cận Bình khi đó đã gọi ông là người bạn cũ. Là một trong những nhân vật đóng vai trò then chốt dẫn tới hòa đàm Paris, dọn đường cho các lực lượng Mỹ triệt thoái ra khỏi miền Nam Việt Nam, rốt cuộc dẫn đến kết thúc chiến tranh Việt Nam, ông Kissinger được coi là nhà ngoại giao đại tài, một chính sách đầy quyền lực nhưng gây rất nhiều tranh cãi. Sinh ra ở Đức vào ngày 27 tháng 5 năm 1923 trong một gia đình gốc Do Thái. Henry Alfred Kissinger thoát khỏi chế độ Đức Quốc xã khi gia đình di cư sang Mỹ vào năm 1938. Ông nhập quốc tịch Mỹ năm 1943 và phục vụ trong quân đội trong Thế chiến thứ hai, rồi sau đó trong chính phủ quân sự Mỹ, chiếm đóng Đức. Xuất ngũ, ông theo đuổi học vấn tại Đại học Harvard. Năm 1954, ông tốt nghiệp tiến sĩ chính trị học từ đại học nổi tiếng này. Ông nổi lên trong vai trò một giáo sư tại Đại học Harvard, được mời tư vấn về các vấn đề an ninh và chiến lược cho nhiều cơ quan chính phủ qua nhiều đời tổng thống, từ Eisenhower, John Kennedy cho tới Lyndon Johnson. Được Tổng thống Nixon bổ nhiệm làm phụ tá an ninh quốc gia, rồi sau này cố vấn an ninh quốc gia từ năm 1969 đến năm 1975, Ngoại trưởng từ năm 1973 đến năm 1977. Ông Kissinger đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách đối ngoại của Mỹ trong giai đoạn từ năm 1969 đến năm 1976. Tận dụng vị thế là nhân vật rất có thế lực trong chính phủ của Tổng thống Nixon, ông bí mật đàm phán với Bắc Việt Nam, Liên Xô và Trung Quốc. Ông đi đêm với một số lãnh đạo chính quyền miền Bắc, đàm phán hiệp ước vũ khí với Liên bang Xô Viết và là kiến trúc sư của chính sách xích lại gần Bắc Kinh năm 1972. Năm 1973, ông được Viện Hàn Lâm Thụy Điển chọn trao giải Nobel Hòa Bình cùng lãnh đạo Cộng sản Việt Nam Lê Đức Thọ vì những đóng góp cho hòa đàm Paris dẫn tới việc rút quân đội Mỹ ra khỏi chiến tranh Việt Nam. Quyết định này gây tranh cãi gay gắt. Nhiều người cho rằng Ủy ban Nobel đã sai lầm. Hai thành viên trong hội đồng đã từ chức để phản đối quyết định của Ủy ban. Ngay chính những nhân vật được chọn cũng cảm thấy ngần ngại. Ông Lê Đức Thọ, trưởng đoàn ngoại giao của Bắc Việt Nam đàm phán Hiệp định Paris, đã không nhận giải Nobel vì lý do hòa bình vẫn chưa được lập lại tại Việt Nam. Ông Kissinger thì tặng tiền thưởng cho các hoạt động từ thiện và không tham gia lễ trao giải. Cho tới cuối đời, ông Kissinger vẫn được nhiều người trọng vọng như một chính khách lão thành, được nhiều nhà lãnh đạo thế giới tham khảo ý kiến về các vấn đề an ninh và chiến lược. Là người Do Thái có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, ông Kissinger nhận được rất nhiều huân chương cao quý của Mỹ, trong đó phải kể đến huân chương tự do của Tổng thống do Tổng thống Gerald Ford trao tặng. Tuy vậy, không ít người cho rằng ông phải chịu trách nhiệm về một số tội ác chiến tranh tại nhiều nước, theo lời họ. Một số nhà báo, nhà tranh đấu và luật sư nhân quyền lên án vai trò của ông trong các tội ác chiến tranh ở Việt Nam, Campuchia, Đông Timor và Nam Mỹ. Họ nói ông là đạo diễn các đợt oanh kích tại Việt Nam và Campuchia nhắm vào thường dân, rằng ông hậu thuẫn cho các chế độ độc tài tàn bạo ở châu Mỹ Latin trong thập niên 1970 và 1980. Thân nhân của những nạn nhân của nhà độc tài Pinochet tại Chile và nhiều người khác đã phản đối dữ dội khi ông Kissinger được mời phát biểu tại Diễn đàn Ủy ban Nobel ở Oslo vào năm 2016. Họ mô tả ông là tội phạm chiến tranh, cần phải bị mang ra xét xử.
Tòa án tối cao Nga hôm thứ Năm 30 tháng 11 ra phán quyết rằng các nhà hoạt động LGBT sẽ bị coi là những kẻ cực đoan, trong một động thái mà đại diện của những người đồng tính nam và chuyển giới lo ngại sẽ dẫn đến việc bắt giữ và truy tố. Một phóng viên của Reuters tại tòa nghe thông báo rằng họ đã chấp thuận yêu cầu từ Bộ Tư pháp công nhận cái mà họ gọi là phong trào xã hội LGBT quốc tế là cực đoan và cấm các hoạt động của tổ chức này. Động thái này là một phần trong khuôn khổ tăng cường hạn chế ở Nga đối với việc thể hiện xu hướng tính dục và giới tính, bao gồm luật cấm khuyến khích quan hệ tình dục phi truyền thống và cấm thay đổi giới tính về mặt pháp lý hoặc y tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ sớm thông báo rằng ông sẽ ứng cử cho một nhiệm kỳ 6 năm mới vào tháng 3. Từ lâu, ông Putin đã tìm cách quảng bá hình ảnh nước Nga như một quốc gia bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống trái ngược với một phương Tây được gọi là suy đồi. Trong một bài phát biểu năm ngoái, ông nói rằng phương Tây cứ thoải mái áp dụng các xu hướng mới lạ, theo quan điểm của tôi, như hàng chục giới tính và các cuộc diễu hành đồng tính, nhưng không có quyền áp đặt chúng lên các nước khác. Người phát ngôn của ông Putin, Dmitry Peskov, nói với các phóng viên trước khi phán quyết của tòa án được công bố rằng Điện Kremlin không theo dõi vụ việc và không có bình luận gì về việc này. Tòa án tối cao đã mất khoảng 5 giờ để đưa ra phán quyết sau khi khai mạc phiên họp lúc 10 giờ sáng. Giới truyền thông không được tham dự quá trình tố tụng, nhưng các phóng viên được phép vào để nghe quyết định. Các nhà hoạt động LGBT coi quyết định này là điều không thể tránh khỏi sau yêu cầu vào ngày 17 tháng 11 của Bộ Tư pháp, trong đó nói mà không đưa ra ví dụ rằng nhiều dấu hiệu và biểu hiện khác nhau của khuynh hướng cực đoan, bao gồm cả việc kích động bất hòa xã hội và tôn giáo, đã được xác định trong cuộc điều tra về hoạt động của phong trào LGBT ở Nga. Alexei Sergeyev, một nhà hoạt động LGBT ở St. Petersburg, nói với Reuters TV trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng này rằng tất nhiên điều đó rất đáng báo động, nhưng tôi không nghĩ mối đe dọa này lại nghiêm trọng và thực tế đến vậy. Hơn 100 nhóm đã bị cấm ở Nga vì bị coi là cực đoan. Các danh sách trước đây, chẳng hạn như phong trào tôn giáo Nhân chứng Jehovah và các tổ chức có liên hệ với chính trị gia đối lập Alexei Navalny đã mở màn cho các vụ bắt giữ.
Israel và Hamas vào phút cuối ngày thứ Năm 30 tháng 11 đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn thêm ngày thứ Bảy. Washington nói họ hy vọng lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn hơn nữa để giải phóng thêm con tin và để viện trợ đến được Gaza. Thỏa thuận ngừng bắn đã cho phép một số viện trợ nhân đạo đến Gaza sau khi phần lớn lãnh thổ ven biển với 2,3 triệu dân bị biến thành đất hoang sau 7 tuần lễ ném bom của Israel nhằm trả đũa vụ bạo loạn chết người của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Tuy nhiên, một vụ xả súng chết người ở Jerusalem là lời nhắc nhở mạnh mẽ về nguy cơ bạo lực lan rộng. Israel vốn yêu cầu Hamas phải thả ít nhất 10 con tin mỗi ngày để duy trì lệnh ngừng bắn, cho biết họ đã nhận được danh sách vào phút cuối về những người sẽ được thả vào ngày thứ Năm, cho phép họ hủy bỏ kế hoạch tiếp tục giao tranh vào lúc bình minh. Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố được đưa ra vài phút trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn, trước những nỗ lực của các nhà hòa giải nhằm tiếp tục quá trình thả con tin và tuân theo các điều khoản của khuôn khổ, việc tạm dừng chiến dịch sẽ tiếp tục. Hamas nhóm đã phóng thích 16 con tin hôm thứ Tư trong khi Israel thả 30 tù nhân Palestine, cũng cho biết lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục trong ngày thứ Bảy. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong chuyến thăm thứ ba tới Trung Đông kể từ khi chiến tranh bắt đầu, cho biết những nỗ lực đang tiếp tục để kéo dài thời gian ngừng bắn. Trong tuần qua, chúng tôi chứng kiến những tiến triển rất tích cực của việc các con tin được trở về nhà, đoàn tụ với gia đình, và điều đó sẽ tiếp tục cho đến ngày hôm nay, ông nói trong cuộc gặp với Tổng thống Israel Isaac Herzog. Nó cũng cho phép tăng cường viện trợ nhân đạo tới những thường dân vô tội ở Gaza, những người đang rất cần nó, vì vậy quá trình này đang mang lại kết quả. Điều quan trọng và chúng tôi hy vọng rằng nó có thể tiếp tục. Cho đến nay, các chiến binh Hamas đã thả 97 con tin trong thời gian ngừng bắn, 70 phụ nữ và trẻ em Israel. Mỗi người được trả tự do sẽ đổi lấy 3 phụ nữ Palestine và những thiếu niên bị giam giữ, cùng với 27 con tin nước ngoài được trả tự do theo các thỏa thuận song song với chính phủ của họ. Với việc còn lại ít con tin phụ nữ và trẻ em Israel, việc kéo dài thỏa thuận ngừng bắn có thể đòi hỏi phải đặt ra các điều khoản mới để thả những người đàn ông Israel, bao gồm cả binh lính.
Triều Tiên tuyên bố sẽ không bao giờ đàm phán về chủ quyền của mình với Mỹ, chỉ trích Washington là hai mặt khi đề nghị đàm phán mà lại tăng cường các hoạt động quân sự trong khu vực. Truyền thông nhà nước KCNA đưa tin hôm 29 tháng 11. Bà Kim Yo-jong, người em gái đầy quyền lực của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cũng là một quan chức cao cấp, nói Mỹ đã thể hiện tiêu chuẩn kép cao độ tại cuộc họp tuần này của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn về vụ phóng vệ tinh do thám đầu tiên của Triều Tiên gần đây. Tại cuộc họp đó đã xảy ra cuộc khẩu chiến công khai hiếm thấy giữa đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield và đại sứ Triều Tiên Kim Song. Cả hai đều cho rằng các hoạt động quân sự của nước họ chỉ nhằm mục đích phòng thủ. Bà Kim Yo-jong nói đại sứ Mỹ Thomas Greenfield thiếu cơ sở chính đáng để từ chối quyền chủ quyền của Triều Tiên trong việc phát triển không gian. Mỹ và Hàn Quốc đã lên án vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vốn cấm Triều Tiên sử dụng bất kỳ công nghệ đạn đạo nào. Bà Kim Yo-jong còn tố cáo rằng đại sứ Mỹ Thomas Greenfield không đưa ra được lý do hợp lý nào hơn cho việc làm thế nào mà Mỹ có thể ủng hộ giao tiếp ngoại giao và làm thế nào mà những nỗ lực của Mỹ nối lại đối thoại có thể hòa hợp với các hoạt động quân sự khiêu khích của tàu sân bay hạt nhân và tàu ngầm hạt nhân Mỹ được triển khai trên bán đảo Triều Tiên, theo KCNA. Chúng tôi nói rõ một lần nữa với Mỹ, bên đã yêu cầu Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên điều chỉnh thời gian và chương trình nghị sự để nối lại đối thoại Mỹ-Triều, bà Kim nói. Chủ quyền của một quốc gia độc lập không bao giờ có thể là một chủ đề trong chương trình nghị sự để đàm phán, và do đó Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ không bao giờ ngồi xuống đàm phán tay đôi với Mỹ cho mục đích đó. Em gái lãnh tụ Triều Tiên còn nói thêm rằng không phải chương trình không gian của Triều Tiên, mà chính là tiêu chuẩn kép và các hành vi độc đoán và tùy tiện của Washington, theo lời bà, đã làm sức mẻ hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong một bài bình luận khác, KCNA tố cáo Hàn Quốc tăng cường điều mà họ gọi là các hành động khiêu khích chiến tranh thông qua các cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ, có sự tham gia của tàu sân bay Mỹ Carl Vinson. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đóng vai trò chủ chốt trong việc chính thức hóa kế hoạch khiêu khích chiến tranh hạt nhân cụ thể bằng cách đưa khí tài hạt nhân chiến lược của Mỹ vào khu vực và đẩy mạnh các cuộc tập trận chung, bao gồm cả với Nhật Bản.
Khi nhóm công dân Thái Lan đầu tiên bị Hamas bắt làm con tin ở Gaza trở về đến sân bay Bangkok, họ đã yêu cầu một phút im lặng để tưởng nhớ những người lao động Thái Lan bị giết. Đại diện của nhóm Uthai Sihanouk nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng, tôi rất đau buồn khi 39 đồng nghiệp của tôi đã thiệt mạng và mong mọi người dành chút thời gian để tưởng niệm họ. Theo chính phủ Thái Lan, các tay súng Hamas từ Gaza đã giết chết 39 người Thái Lan và bắt cóc 32 lao động Thái Lan trong cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10. Nhóm 17 người đầu tiên trở về hôm thứ Năm nằm trong tổng số 23 người đã được thả ở Gaza. Những người trở về bình tĩnh xếp hàng, một số mặc áo sơ mi có in cờ Thái Lan và Israel. Người đại diện của nhóm nói, tôi muốn cảm ơn chính quyền Israel và Thái Lan đã giúp đỡ chúng tôi và hy vọng rằng những người khác sẽ quay trở lại. Trước chiến tranh, khoảng 30.000 lao động Thái Lan làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, khiến nhóm này trở thành một trong những nhóm lao động nhập cư lớn nhất Israel. Cho đến nay, 9.000 người Thái đã được hồi hương. Thủ tướng Thái Lan nói với những người trở về qua cuộc gọi video khi họ tập trung dự cuộc họp báo tại sân bay ở Bangkok rằng tất cả người dân Thái Lan đều lo lắng cho các bạn. Lao động nhập cư Thái Lan ở Israel chủ yếu đến từ vùng nông thôn phía đông bắc của quốc gia Đông Nam Á, với mong muốn được trả mức lương cao hơn để gửi về quê hương cho gia đình. Các thành viên trong gia đình đã chờ đợi để chào đón người thân của họ tại sân bay hôm thứ Năm. Ngoại trưởng Thái Lan nói với các phóng viên rằng, sự hỗ trợ của bạn bè và đồng minh đã giúp bảo đảm cho việc thả con tin Thái Lan. Ngoại trưởng của Thái cho biết ông đã tổ chức các cuộc đàm phán với những người đồng cấp của mình ở một số quốc gia Trung Đông có liên hệ với Hamas. Trước đây, ông đã đến Cairo và Doha để đàm phán. Một nhóm Hồi giáo Thái Lan đã đàm phán trực tiếp với Hamas cho biết nỗ lực của họ rất quan trọng trong việc bảo đảm sớm thả con tin Thái Lan. Vào ngày ngừng bắn đầu tiên, 10 con tin Thái Lan đã được thả ra vô điều kiện.
Chương trình thời sự quốc tế thứ Sáu ngày 1 tháng 12 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.